10. Hủy bán tam bảo. Bán loạn chánh pháp cũng gọi là bán Bồ Tát tạng. Tà kiến chê bai tội còn nhẹ, ở đây có ý hủy phá chánh pháp nên tội trọng. Chánh văn: nếu Phật tử tự hủy bán tam bảo, xúi người hủy bán, nhân hủy bán, duyên hủy bán, cách thức hủy bán, nghiệp hủy bán. Giảng nghĩa: dùng tà làm chánh, lấy chánh làm tà. Chê bai đại thừa kinh luật, nói chẳng phải của Phật, đó là chê Phật. Nói chẳng phải đại thừa, đó là chê pháp. Nói người đọc tụng chẳng phải đệ tử Phật, đó là chê tăng. Theo thầy tà, lãnh lời tà, biên sách tà. Đem lời nói của Lão Tử, Trang Tử sánh ngang với lời Phật. Đem những pháp trị đời sánh ngang với các tâm địa pháp môn. Phỉnh dối lầm người, nghi lầm kẻ hậu học, trái nghịch chánh đạo, sa sụp hố tà, truyền mãi đời sau, gây khổ vạn kiếp, dứt mất hạt giống Phật tánh. Ở đây đâu phải chỉ có một tội xiển đề. Nếu lòng muốn mà miệng chưa nói thì chưa kết tội nặng. Kết tội cứ theo mỗi lời là một tội. Viết sách cũng cứ mỗi lời là một tội. Chánh văn: Bồ Tát nghe một lời hủy bán tam bảo của ngoại đạo và kẻ ác, còn đau lòng như 300 cây nhọn đâm vào tim mình, huống là tự miệng hủy bán. Không có đức tin và lòng hiếu thuận đối với tam bảo, lại còn giúp sức cho kẻ ác, kẻ tà kiến hủy bán nữa. Ba la di tội. Giảng nghĩa: bên Thiên Trúc có mấy bọn dị học, cả đến người tu mà cứ tìm pháp ngoại tâm đều gọi là ngoại đạo. Không tin pháp đại thừa, không tin tam bảo thường trụ, dẹp bỏ tâm địa đại giới, tập học tà giáo, bác không nhân quả, như thế gọi là người ác. Hỏi: mới nói một lời mà đã như 300 mũi giáo đâm vào tim, huống chi kẻ ác lung lời chê bán, nêu bày ngoại đạo, thì đại sĩ làm sao chịu nổi? Đáp: đây là ý nói thương người tà kiến phải đọa tam đồ, lại còn dẫn thêm biết bao chúng sanh lầm xa chốn khổ. Lòng thương xót như mũi giáo đâm vào tim, chứ không phải nói cái tâm sân giận bị người hủy chê. Thương chúng sanh hủy bán tam bảo, như quăng búa chém trời, trở lại tự thân mình bị hại. Chứ búa đâu có chém được trời mà phải sợ hãi đến nỗi sân giận. Đại sĩ kính thuận tam bảo, nay trở lại dứt bọn ác kiến, mất bồ đề tâm, không còn cái tên là Phật tử nữa. Nếu chưa bỏ chánh về tà thì chưa mất giới. Hoặc nghi tam bảo không bằng ngoại đạo, đại thừa không bằng nhị thừa, lòng so tính chưa thành thì phạm khinh cấu tội. Hoặc vẫn tin nhân quả, tam bảo, đại thừa, mà đồng thời vẫn tin quỷ thần, oai lực, vẽ bùa, viết sớ tấu đối ma quỷ, khuyên người tin chịu, như thế đều phạm khinh cấu tội. Hoặc vì chấp đại thừa mà chê tiểu thừa, chê giới tỳ kheo chẳng phải của Phật, đây là chê tạng thanh văn, cũng mắc khinh cấu tội. Tam thế chư Phật tùy cơ lập giáo đều mở tam thừa. Thanh văn là thánh hiền trong bốn quả xuất thế, là ruộng phước ở chốn nhân thiên, đâu được phép khinh rẻ. Chỉ vì các ngài mong hưởng niết bàn, không dám chịu khổ sanh tử để tế độ chúng sanh, nên Phật quở trách. Kẻ hậu học lúa bắp chưa phân, thiền giáo còn mờ, buông lung khẩu nghiệp nói càn, bày chỗ tri kiến nông cạn, nói trì giới là chấp tướng, Phật gọi là phao lũng. Nếu chê bai giới cụ túc, nói không cần thọ, phạm khinh cấu tội. Mười giới trọng đây đều là tánh tội. Tiểu thừa cho giới rượu là giá giới, đại sĩ lợi ích chúng sanh làm gốc, vì rượu làm mê si, quên mất tâm địa, cho nên giới rượu thuộc về tánh tội. Trí Độ Luận nói, tánh giới là giới thi la, thân khẩu cả thảy tám giới, nghĩa là thân ba giới, khẩu bốn giới, lại thêm giới rượu. Dùng ngừa cái ý làm cho được mạng trong sạch. Thập thiện ba điều sau cũng thuộc về ý nghiệp. Con số tuy không đồng nhưng cái nghĩa không khác. Đây gọi là tánh tội. Vì hễ phạm thì tánh thật là ác, không cần do Phật cấm. Bộ Chỉ Quán nói, tánh giới là chẳng luận thọ hay không thọ, hễ phạm liền có tội. Người không thọ giới, tránh được thì lành. Nếu thọ giới mà trì thì thêm phước, phạm thì thêm tội phá giới.